Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 2 tháng 9 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức Hồng Y Theodore Makarik về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước Người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Castel Gandolfo. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã gửi điện văn phân ưu đến chính phủ và nhân dân Iraq sau khi gần 1.000 người Hồi giáo thuộc phái Shiite đi hành hương bị thiệt mạng trong vụ hoảng loạn chạy dẫm lên nhau hoặc chết đuối. Vụ này xảy ra khi có tin đồn có kẻ ôm bom tự sát đi trong đám đông hành hương đang băng qua chiếc cầu trên sông Tigris. Bức điện văn gửi đến vị sứ thần tòa thánh tại Iraq là Đức Tổng giám mục Fernando Filoni. Đức Giáo hoàng tuyên bố rằng, xin lòng từ bi nhân hậu của Chúa thương xót những người bị thiệt mạng. Đồng thời, Ngài hứa cầu nguyện để quốc gia Iraq có được bầu khí hòa giải và tin tưởng lẫn nhau. Trong bức điện văn, Đức Thánh Cha cũng tin tưởng tất cả những ai có niềm tin vào Thiên Chúa sẽ đoàn kết với nhau và bác bỏ mọi hình thức bạo động. Tin cho biết đa số nạn nhân là phụ nữ và thiếu nhi. Tin Paris. Bản dịch tiếng Pháp cuốn Tuất yếu giáo lý Công giáo vừa được phát hành bên Pháp với số lượng 100.000 cuốn. Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì hôm qua thứ Năm mùng 1 tháng 9, các nhà xuất bản lớn của Pháp như Edition du Cerf, Fleurus, Mann và Baya đã cùng phát hành bản dịch tiếng Pháp cuốn Tuất yếu giáo lý Công giáo, với số lượng in lần đầu tiên là 100.000 cuốn. Đức Hồng Y Jean Honoré, cựu Tổng giám mục Tours, viết lời tựa giới thiệu ấn bản bằng tiếng Pháp này, dày 290 trang và được bán với giá 18 đồng euro. Nhà xuất bản Edition du Cerf gọi cuốn Tuất yếu giáo lý này là đức tin Công giáo trong 600 câu hỏi thưa của Đức Tân Giáo hoàng, và nhấn mạnh rằng đây là văn kiện chính thức đầu tiên của triều Giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, nguyên bản bằng tiếng Ý của cuốn Tuất yếu giáo lý này đã được Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 giới thiệu hôm ngày 28 tháng 6 vừa qua tại Roma. Khi còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Benedicto thứ 16 là chủ tịch của Ủy ban đặc biệt để soạn thảo cuốn Tuất yếu này, theo quyết định của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cuốn Tuất yếu giáo lý trình bày ngắn gọn nội dung của sách giáo lý mới của Giáo hội Công giáo, được công bố vào năm 1992. Và từ năm 1992 đến nay, bản tiếng Pháp của sách giáo lý mới này đã bán được hơn 500.000 cuốn tại Pháp. Này cuốn Tuất yếu giáo lý ngắn gọn và dễ hiểu này, dành cho tất cả mọi người, kể cả những người không tin, được phát hành với số lượng 100.000 cuốn. Trong khi đó, cuốn Tuất yếu giáo lý Công giáo nguyên bản bằng tiếng Ý, từ hôm phát hành ở Roma vào cuối tháng 6 đến nay, đã bán được tất cả 450.000 cuốn. Chúng tôi sẽ có dịp nói về cuốn Tuất yếu này trong chương trình phát thanh sau này. Tin Hoa Kỳ. Tin tức thêm về các cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở New Orleans bị trận bão Katrina tàn phá. Việc thông tin với New Orleans và các vùng bị bão Katrina hãy còn bị tắc nghẽn, tính cho đến ngày hôm qua thứ Năm mùng 1 tháng 9. Tuy nhiên, hãng tin Việt Catholic có liên lạc được với Linh Mục Trần Cao Tường, cha đã chạy lánh nạn sang Houston, và cha cho biết rằng cũng chỉ liên lạc được với một số ít giáo dân trong giáo xứ của cha mà thôi. Và cho biết thêm rằng, vùng dân cư Việt Nam tại Avondale nghe nói chỉ bị nhẹ thôi. Cha Tường nói, tới Chủ nhật này sẽ tổ chức thánh lễ tại các nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam ở Houston, để kết hợp giáo dân từ New Orleans về cầu nguyện và chia sẻ với nhau, trao đổi tin tức và cùng nâng đỡ nhau. Cha Nguyễn Thế Viễn, hôm thứ Ba vừa qua 30 tháng 8, cùng với 300 giáo dân bị kẹt trên tầng lầu 2 của trường Thánh Tô Ma thuộc giáo xứ Nữ Vương Việt Nam của Ngài. qua một email kêu cứu. Lính tuần biên đã đến cứu ngài cùng hai linh mục và giáo dân, một số người già và trẻ sơ sinh đến chỗ đất cao hơn, cũng thuộc trong khu vực giáo xứ nữ vương Việt Nam, và để ở đó nói là chờ đón đi sau. Trước đó cha viện cũng cho biết là giáo dân trong giáo xứ chưa có ai bị thiệt mạng cả. Nhà thờ bị thiệt hại, máy bay đi một mảng, nước chảy vào nhà thờ. Hầu như nhà nào trong giáo xứ cũng bị hư hại và ngập nước. Còn trường Tô Ma Thiện bị hư hại nặng nề, các nóc nhà bị gió đánh bay. Trong khi đó cha viện cho biết có chừng trên dưới 15 người trong giáo xứ vẫn không chịu bỏ nhà ra đi. Dù cha có cho các anh em thuộc hội Liên minh Thánh Tâm vào kéo họ ra đi, họ cũng nhất định không đi. Giáo xứ Nữ Vương Việt Nam là giáo xứ có đông người Việt Nam nhất, đến hơn 6.000 dân cư Việt sống quây quần bên nhau, có nhà thờ riêng, trường học riêng, có chợ búa và khu thương xá Việt Nam riêng, ngay tại khu vực chung cư của mình. Đây là một làng Việt Nam tiêu biểu và sáng tạo nhất tại hải ngoại. Cũng là ngôi làng đầu tiên Việt Nam được xây dựng lên hoàn toàn Việt Nam ngay từ năm 1975. Linh mục Phạm Văn Tuệ, Cộng đoàn Vút Lao và Linh mục Vũ Hân, Giáo xứ Thánh Agnes, cũng vào phút chót hai cha đã sang lánh nạn tại Florida. Riêng cha Bùi Văn Quyết ở Huma mới về lại nhiệm sở hôm thứ Tư 31 tháng 8, vì trong thời gian trận bão, ngài đã qua Cali dự lễ an táng. Ngài không về phi trường New Orleans được vì bị lục, nên phải bay về Dallas, và từ đó nhờ người bà con lái xe đến nhà xứ của ngài ở Huma. Về đến nhà xứ thì may mắn vẫn còn điện, và Internet vẫn hoạt động được. Ngài cho biết Huma bị thiệt hại nhà thôi, đây là tin mừng cho ngài và cộng đoàn giáo xứ của ngài. Hiện nay các giáo xứ, các trường học công giáo trong giáo phận Houston, Texas, đã mở cửa đón tiếp các gia đình di tản từ New Orleans qua. Riêng ba giáo xứ Việt Nam sau đây đã đón tiếp chừng 300 gia đình người Việt không phân biệt tôn giáo từ New Orleans di tản sang. Đó là giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam do cha Vũ Thành làm chánh xứ, giáo xứ La Vang do cha Trịnh Thế Huy làm chánh xứ, và giáo xứ Lộ Đức do cha Hoàng Văn Thiên làm chánh xứ. Riêng dòng nữ Đa Minh Việt Nam tại Houston cũng đã đón tiếp chừng 200 gia đình Việt Nam tị nạn. Tin vợ chó, được biết đức cha Joseph Fiorenza của giáo phận Houston vừa ra thông cáo cho tất cả các giáo xứ trong giáo phận là đến ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 9 này, sẽ cho phép lạc quyên tiền lần thứ hai, để lo giúp cứu trợ các nạn nhân bão lụt Katrina. Tin Úc Châu, Đức Giám mục Phụ tá Anthony Fisher của Tổng giáo phận Sydney, Úc Châu, cho hay, những người tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, cố gắng liên hệ để kéo theo những thiện nguyện viên cho Thế vận hội năm 2002 tại Sydney trở lại làm việc, hầu làm cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 được thành công. Tờ Catholic Weekly cho hay, tại kênh có đến 20.000 thiện nguyện viên giúp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005 vừa qua, trong việc phục vụ các bữa ăn, giữ trật tự, tài xế, soát vé ngoài cổng, ghi danh các tham dự viên và sửa soạn phụng vụ dân dân. Đức Giám mục Fisher hy vọng Sydney cũng có hàng ngàn người thiện nguyện. Được biết, kỳ Thế vận hội vào năm 2000 tại Sydney đã có hơn 46.000 thiện nguyện viên, mà đa số là giới trẻ. Trong Thế vận hội dành cho những người khuyết tật cũng có hơn 15.000 thiện nguyện viên. Đức Giám mục Fisher hy vọng những thiện nguyện viên này cũng sẽ giúp một tay trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008. Hầu mọi người thấy được sự niềm nở đón tiếp của dân Úc. Đức Giám mục cho hay sẽ không thiếu các thiện nguyện viên, điều quan trọng là huấn luyện họ. Tình Ấn Độ, chính quyền bang Kerala, Ấn Độ, chọn ngày sinh nhật của chân phước Teresa Calcutta làm ngày trẻ mồ côi. Người dân Kerala hoan nghênh chính quyền bang đã quyết định lấy ngày sinh của chân phước Teresa Calcutta làm ngày đặc biệt dành cho các cô nhi. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, Sở Phúc lợi Xã hội của bang miền Nam này đã công bố lấy ngày sinh của cố nữ tu Teresa Calcutta làm ngày cô nhi hàng năm. Các quan chức cho biết sẽ tổ chức các chương trình đặc biệt tại các cô nhi viện để ghi dấu ngày này. Đây là một quyết định đầy ý nghĩa, vì Giám đốc Sở Công nghiệp và Phúc lợi Xã hội của bang Kerala đã nói với hãng tin UK như thế hôm ngày 23 tháng 8. Các viên chức của Sở Phúc lợi Xã hội cho biết chi tiết của các chương trình này sẽ được lên kế hoạch sau. Chân Phước mẹ Teresa Calcutta, vì sáng lập dòng Thời Sai Bác Ái để làm việc giữa những người nghèo nhất trong số những người nghèo, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Macedonia. Chân Phước được cả thế giới biết đến với tên gọi mẹ Teresa Calcutta và đã được giải Nobel Hòa Bình vào năm 1979.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn Đức Hồng Y Theodore Makarit về Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Theodore Makarit, Tổng giám mục Washington, D.C., sau khi dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại kênh, đã dành cho thông tấn xã Zenith cuộc phỏng vấn sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa Đức Hồng Y, Ngày Quốc tế Giới Trẻ có ý nghĩa thế nào đối với Đức Hồng Y và nhóm các bạn trẻ thuộc giáo phận của Ngài?
Tôi nghĩ đó là một kinh nghiệm lớn lao. Như mỗi Ngày Quốc tế Giới Trẻ trước đây, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vĩ đại còn là Giáo Hoàng của chúng ta, những Ngày Quốc tế Giới Trẻ là thời gian ngoại thường của vui tươi và tụ họp cho giới trẻ Công giáo. Dĩ nhiên, tôi mong tình hình cũng sẽ như thế đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, và tôi rất vui mừng nói rằng đúng là như thế. Các bạn trẻ rất nhiệt thành gặp gỡ Đức Thánh Cha, được nhìn thấy Ngài và lắng nghe lời Ngài. Ngài cũng thỏa mãn các mong đợi của họ. Đức Thánh Cha rất nồng nhiệt, khả ái. Ngài có một kiểu cách khác vị tiền nhiệm của Ngài. Chỉ nhiên vì Ngài là con người khác và Ngài muốn có những nét riêng của mình. Đức Thánh Cha là một người chân thật và tôi nghĩ rằng Ngài truyền cảm cho họ điều đó. Những người trẻ biết họ sẽ có một cảm nghiệm khác, nhưng đó là một cảm nghiệm rất thích thú và thánh thiện. Các bạn trẻ tìm thấy nơi Đức Thánh Cha một con người khiêm nhường, rất sáng suốt, thông minh và nhạy cảm. Một con người rõ ràng rất hạnh phúc được bên họ khi Ngài vẫy tay chào và mỉm cười.
Thưa Đức Hồng Y, còn có những yếu tố khác nhằm đề cao cảm nghiệm thánh thiên này không? Thưa Đức Hồng Y.
Âm nhạc trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ thật là tuyệt vời. Tôi rất có ấn tượng với âm nhạc mà những người tổ chức đã phối hợp lại với nhau. Trong buổi canh thức và trong thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật, những yếu tố âm nhạc đánh động tôi nhất. Điều này như một phần của phụng vụ đầy ngạc nhiên đã cám dỗ tôi lấy thêm một cuốn nghi thức thánh lễ trên ghế của tôi. Tôi sẽ đem về Washington để xem liệu chúng tôi có thể học hỏi điều gì từ những bài thánh ca này, vì những bài này có tác dụng thật lớn lao. Và tôi nghĩ rằng khi các bạn trẻ tham gia vào, họ thật sự đã có một thời gian thật vĩ đại.
Thưa Đức Hồng Y, rõ ràng là tuần lễ Đại hội Quốc tế Giới Trẻ và các biến cố đã được tô điểm bởi những cuộc trình diễn ngoạn mục, mang màu sắc quốc tế. Những điều này khích lệ đức tin như thế nào?
Nhóm chúng tôi từ Washington có 300 bạn trẻ mà tôi biết, và đó là một điểm khởi hành tốt. Tôi nghĩ rằng một trong những điểm quan trọng đối với người trẻ là được gặp gỡ con người từ các nền văn hóa khác và các quốc gia khác. Họ sẽ nói ngay với anh rằng, ồ, tôi đã gặp một bạn ở Phi Châu hay Nam Mỹ. Tôi đã gặp một thiếu nữ Ba Lan. Và đó là điều tuyệt vời, vì họ có thể nếm thử và nhìn xem tính chất hoàng vũ của giáo hội. Chính tôi đã có cơ may nói và giảng bằng tiếng Đức thường xuyên, làm tôi nhớ lại thời gian học tại Thụy Sĩ thuở thiếu thời. Họ đã biết điều đó, và chúng ta đã dạy họ điều đó trước khi họ thực sự thấy tính chất Công giáo của giáo hội
và ở đây họ thấy tính chất này diễn ra trước mắt họ. Nhiều người nói những thứ tiếng khác nhau họ không hiểu, nhưng tất cả đều thảo luận về những mầu nhiệm lớn lao của tôn giáo chúng ta mà họ cùng chia sẻ. Đây là một trong những điều đặc biệt họ sẽ nhớ mãi trong đời.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y có cơ hội để sống kinh nghiệm này không?
Tôi có đặt ơn giảng trong 2 buổi học hỏi giáo lý. Một bữa hôm thứ tư với 10.000 bạn trẻ, và thật là vĩ đại. Buổi học diễn ra trong một vận động trường, và tôi nghĩ là buổi học tiến hành rất tốt đẹp. Tôi bị choáng ngợp trong đó, vì Chúa chắc chắn đã hiện diện giữa các bạn trẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Theodore Makarit về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày.
Cuộc sống mới nhờ một cái nhìn mới. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Theo tâm lý gia Abraham Maslow, trong 100 người, có lẽ chỉ có một người thực sự sống một cách sung mãn, nghĩa là khai thác trọn vẹn khả năng của mình. Phần đông trong chúng ta hiện hữu, nhưng không thực sự sống. Phần đông trong chúng ta chỉ thấy được 10% vẻ đẹp của thế giới, và thưởng thức được 10% thơ nhạc của vũ trụ. Đa số trong chúng ta chỉ sống với 10% những cảm xúc sâu xa và phong phú của con người chúng ta. Cuộc sống qua đi mà không được phản tỉnh. Thế giới qua đi mà không được chiêm ngắm. Những cơn bệnh nội tâm trói buộc sự chú ý của con người. Phần lớn năng lực của con người bị tiêu pha vào những nỗi sợ hãi, những cơn giận dữ, những mặc cảm tội lỗi, những nỗi oán thù hay cô đơn. Con người không có đủ nhuệ khí và năng lực để hòa điệu vào vũ điệu của cuộc sống. Văn minh kỹ thuật càng tiến bộ, sức khỏe tinh thần của con người xem ra càng hạ giảm. Các bản thống kê không khỏi làm cho chúng ta quan ngại. Tại Hoa Kỳ, nước vốn được xem là văn minh tiến bộ nhất thế giới hiện nay, người ta ước tính cứ 10 người thì có một người mất quân bình về tinh thần hay cảm xúc. Hơn nửa triệu người Mỹ hiện đang là khách trọ thường xuyên của các bệnh viện tâm thần. 10 triệu người Mỹ được xếp vào loại bệnh tâm thần, và mỗi ngày trên 250.000 người được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Cứ 3 giường bệnh thì 2 dành cho các bệnh nhân tâm thần. Mỗi năm có ít nhất 25.000 cuộc tự tử. Còn số người toan tính tự tử cao gấp 10 lần. 5% dân số Mỹ bị xếp vào loại nghiện rượu. Sống một cách sung mãn là điều chẳng có ý nghĩa gì, không riêng gì, đối với nhiều người Mỹ, mà còn đối với rất nhiều người trên thế giới hiện nay. Rất nhiều người chán sống. Niềm hy vọng của họ lu mờ, những giấc mơ của họ vỡ tan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một trong những vấn đề sức khỏe trầm trọng nhất thế giới hiện nay là chứng trầm uất. Hầu hết những người mắc chứng trầm cảm đều cảm thấy cô đơn, bất lực và vô dụng. Ở vào mức độ trầm trọng, chứng trầm cảm có thể dẫn đến loạn thần. Những người rơi vào tình trạng này thường rút lui ra khỏi cuộc sống xã hội và giam mình trong thế giới tưởng tượng của họ. tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả đồ ăn thức uống, cũng có mùi vị khác thường. Vừa giam mình trong thế giới riêng tư của mình, họ lại vừa cảm thấy bị bách hại, do đó cũng nhìn vào thế giới xung quanh với đôi mắt thù nghịch. Nhưng nói chung, những người loạn thần là hạng người nguy hiểm cho bản thân hơn cho người khác. Tỷ lệ tự tử nơi những người này cao hơn bất cứ trong trường hợp bệnh hoạn nào khác. Dĩ nhiên, khuynh hướng hay khả năng có thể rơi vào trầm uất khác nhau tùy theo mỗi cá nhân. Có người dễ xuống tinh thần hơn người khác. Có người có hệ thống thần kinh nhạy cảm hơn người khác. Môi trường sống và di truyền cũng là một yếu tố quan trọng trong việc làm phát sinh chứng trầm uất. Nơi chúng ta cư ngụ, gia đình chúng ta sinh sống, cấu trúc của thân thể và não bộ của chúng ta, cách ăn uống và hệ thống tiêu hóa của chúng ta là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sống sung mãn của chúng ta. Các chuyên gia tâm lý luôn truy tìm những nguyên nhân dẫn đến những chứng bệnh tâm thần, để rồi tìm ra phương thuốc chữa trị. Tất cả những tiếp cận với những vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần của con người đều xây dựng trên niềm tin rằng thân xác và tinh thần ảnh hưởng hỗ tương với nhau và cần phải giúp đỡ tinh thần xuyên qua thân xác. Một tác giả thời cổ La Mã đã nói, một tinh thần lành mạnh trong một thể xác khỏe mạnh. Chữa trị tinh thần bằng cách làm cho thân xác được khỏe mạnh. Đó là một trong những nguyên tắc nền tảng trong khoa tâm lý trị liệu. Tuy nhiên, trong căn bản, tất cả những ai đang đau khổ đều biết rằng họ cần được giúp đỡ trong cách suy nghĩ và nhận thức của họ. Nhiều người đã tìm sự giúp đỡ nơi các chuyên gia tâm lý trị liệu. Nhưng các kết quả lại không thực sự khả quan. Còn số những người bệnh được khỏe mạnh mà không cần đến các phương pháp trị liệu tâm lý cũng không nhỏ hơn con số những người được chữa lành nhờ đến tâm lý trị liệu. So sánh như thế, không có nghĩa là xem thường giá trị của khoa tâm lý trị liệu. Rất nhiều người đã được chữa trị bằng phương pháp này. Đó là điều không thể chối cãi được. Và các chuyên gia trong lĩnh vực này luôn có những cố gắng đáng đề cao. Ngày nay, các phương pháp ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nguyên tắc căn bản vẫn là tất cả mọi biến đổi trong phẩm chất của cuộc sống một con người phải luôn xuất phát từ sự thay đổi cái nhìn của người đó về thực tế. Không thể có bất cứ một sự biến đổi trường kỳ nào nếu cái nhìn này không thay đổi. Bất cứ phương pháp trị liệu nào không mang lại một sự thay đổi trong cái nhìn của bệnh nhân về sự vật, phương pháp ấy không thực sự hiệu nghiệm. Nhà tư tưởng nổi tiếng của Hoa Kỳ, ông William James nói như sau. Sự khám phá vĩ đại nhất của thế hệ của tôi là con người có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách thay đổi cái nhìn. Khi nghe những tin không được vui, khi phải đương đầu với một người khó tính, hay khi gặp bất cứ một sự phật ý nào, phần đông trong chúng ta đều mắc phải một số thói quen, một cách ứng xử thường không có lợi. Chúng ta thường có những phản ứng quá đáng. Chúng ta thổi phồng sự vật. Chúng ta bám vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Khi chúng ta bị tê liệt bởi những điều nhỏ nhặt, khi chúng ta nóng nảy, chán nản, và dễ dàng nổi giận. Những phản ứng quá đáng của chúng ta làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta không còn nhìn thấy thực tế khách quan. Chúng ta chỉ tập trú vào điều tiêu cực và làm phiền những người có thể giúp đỡ chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta như thể đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Chúng ta dễ mất bình tĩnh. Chúng ta muốn giải quyết vấn đề liền tức khắc. Kỳ thực, chúng ta chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối hơn mà thôi. Bởi vì mọi sự đều là vấn đề, cho nên cuối cùng, xem chừng cả cuộc đời chúng ta chỉ còn là một chuỗi những thảm kịch. Dĩ nhiên, cuộc sống nào cũng có vấn đề. Nhưng thái độ của những người chỉ xem vấn đề hay khó khăn của cuộc sống như một thách đố sẽ khác hẳn với thái độ của những người lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cuộc sống như một chuỗi những vấn đề chồng chất lên nhau. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu trước tiên chúng ta biết thay đổi cái nhìn của mình về cuộc sống. Thay đổi những thói quen và những phản ứng cũ bằng những thói quen mới và một cái nhìn mới về cuộc sống. Một sự thay đổi như thế sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và sung mãn hơn. Một cái nhìn mới hay một trái tim mới, đó là sự hoán cải mà Kitô giáo không ngừng mời gọi các tín hữu Kitô mặc lấy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài đường hầm tu đức. Tại Italia, tôi đã đi viếng những con đường hầm đào sâu trong lòng đất. Đây là nơi giáo hội sơ khai đã sinh hoạt suốt 3 thế kỷ. Thời đạo Công giáo bị vua chúa truy lùng với ý đồ tiêu diệt. Mọi con đường hầm đó đều sâu. Để vào, người ta phải bước xuống một cách khó khăn. Không gian rất hẹp, thiếu mọi tiện nghi. Đây là những phương tiện cực kỳ nghèo, nhưng sau cùng đã đưa tới những thành công cực kỳ lớn. Tôi muốn đưa ra hình ảnh con đường hầm như vừa mô tả, để ám chỉ một lối sống tu đức có sức chiến thắng lực lượng ma quỷ. Ma quỷ là kẻ thù luôn tìm đủ cách kéo ta vào vòng nô lệ tội lỗi, để rồi sau cùng sẽ lôi ta xuống hỏa ngục. Những con đường hầm này có tính cách tu đức. Chính Chúa Giêsu đã chọn những con đường hầm này trong kế hoạch cứu độ. Tôi chỉ xin nêu lên 3 con đường hầm quan trọng rút ra từ Phúc Âm. Thứ nhất, đường hầm khiêm tốn. Chúa Giêsu rất khiêm tốn. Đường hầm khiêm tốn mà người đã đi được Thánh Phaolô diễn tả như sau: Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Có thể gọi con đường Chúa Giêsu chọn để cứu đời là con đường hầm này. Từ trời bước xuống làm người phàm, từ người phàm bước xuống làm nô lệ, từ nô lệ bước xuống thân phận tội nhân, từ tội nhân bước xuống cái chết khổ nhục. Kết quả cuối đường hầm này được Thánh Phaolô tả như sau: Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn vàng danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tôn xưng rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Nếu Chúa Giêsu đã đi con đường hầm khiêm tốn, thì các môn đệ người cũng sẽ đi con đường đó. An tâm mà đi, vinh dự mà đi. Tất nhiên, ta phải luôn cố gắng tiến cao hơn trong nhiều lĩnh vực cần cho việc làm sáng danh Chúa và cho việc phục vụ. Nhưng hãy tiến lên trong tinh thần khiêm tốn, tránh tự phụ, tự đắc, tự mãn, tự cao. Trong đạo đức, nếu ta tự mãn thì ta tự hủy vì sa vào bẫy Satan. Trường hợp như vậy là thê thảm, Thánh Phêrô đã quả quyết như sau: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Thứ nhất Phêrô chương 5 câu 5. Lời ấy vẫn là một lời tha thiết kêu gọi chúng ta hãy trở về con đường khiêm tốn. Ngoài con đường hầm khiêm tốn, Chúa Giêsu đã đi thêm một con đường hầm khác, đó là đường hầm nghèo khó. Đường hầm nghèo khó. Có lần Chúa Giêsu đã nói những lời táo bạo như sau: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Marco chương 10 câu 25. Với lời quả quyết trên, Chúa Giêsu không kết án người giàu và việc làm giàu, nhưng người cảnh giác về sự của cải dễ dụ dỗ con người sa vào bẫy nô lệ Satan. Vì thế, Chúa Giêsu rất cương quyết trong việc chọn con đường hầm nghèo khó. Người cương quyết sống nghèo khó từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Sinh ra nghèo trong hang đá Bethlehem, chết nghèo trên cây thánh giá, sống nghèo trong cảnh bần hàn ở Nazareth. Người cương quyết chọn hướng cứu độ các người nghèo khổ như hướng ưu tiên của sứ mệnh cứu độ. Người cương quyết đặt kẻ sống tinh thần nghèo lên đầu tám mối phúc thật. Người cương quyết sai các môn đệ đi giảng tin mừng với một tinh thần hết sức nghèo khó. Người cương quyết nói sự thật về Ngài phán xét, Chúa sẽ căn cứ vào việc thương giúp người nghèo khổ như tiêu chuẩn để phân biệt người đáng thưởng và kẻ đáng phạt. Sống nghèo và dùng những phương tiện nghèo để mở nước Chúa, đó là một thứ đường hầm tu đức mà nhiều người đã thực hiện, đưa lại hiệu quả tốt. Chúa Giêsu đã chọn con đường hầm đó. Một trong những mục đích của sự lựa chọn ấy chính là để làm gương về bác ái. Làm gương về bác ái ở sự chia sẻ số phận người nghèo, hy sinh vì người nghèo, từ bỏ mình để cứu những tội nhân. Chúng ta nghèo của cải, nhưng phải rất giàu tình thương đối với người nghèo khổ. Chúng ta muốn là môn đệ Chúa, không nên chọn con đường khác. Lịch sử hội thánh cho thấy, tất cả những vị đã đem lại mùa xuân thiêng liêng cho hội thánh đều là những vị chủ trương sống nghèo. Họ được dân tín nhiệm vì họ giống Chúa Giêsu. Thêm vào con đường hầm khiêm tốn và con đường hầm khó nghèo, Chúa Giêsu đã dạy con đường hầm nữa, đó là sự âm thầm. Đường hầm âm thầm. Về cách làm việc thiện một cách âm thầm, tránh phô trương, Chúa Giêsu đã đề cập rõ trong phúc âm theo Thánh Matthew như sau: Khi làm việc phúc đức, các con phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ xem thấy, bằng không các con sẽ chẳng được cha các con đứng ngự trên trời ban thưởng. Phúc âm Thánh Matthew chương 6 câu 1. Rồi Chúa Giêsu kể ra ba việc cụ thể: Khi bố thí, đừng khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn. Khi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả, chúng thích cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư để người ta trông thấy. Khi ăn chay, các con đừng làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả hình. Những lời Chúa dạy trên đây là một chân lý cứu độ. Thế nhưng, hiện nay lời dạy quý báu đó đang bị coi thường. Cách sống phô trương đang có vẻ như được hợp thức hóa. Nên nhớ rằng, ơn Chúa không chảy qua những con đường phô trương. Từ ít năm nay, đạo Chúa ở Việt Nam có vẻ mở ra, nhiều kết quả rất đáng mừng. Nhưng tôi rất buồn nói lên sự thực này là, nhiều nơi mở ra mà thiếu cảnh giác. Vì thế, về thần học tín lý, nhiều người đã bỏ tin những điều căn bản. Về thần học luân lý, nhiều người đã tự do thêm bớt tùy tiện. Về thần học tu đức, không thiếu cá nhân và tập thể đang dần dần biến tu đức thành một nếp sống thoải mái, không phản ánh chút nào một tình yêu thương xót, chấp nhận hy sinh để cứu độ. Tôi không hề nghĩ tình trạng xấu đó một cách tràn lan. Trái lại, tôi rất nhận thức một tình trạng tốt đang được bảo trì và chớm nở. Nhưng, một sự suy thoái đạo đức dù nhỏ, nếu không được báo động, sẽ dễ lan ra mau lẹ. Tại Việt Nam hôm nay, cuộc giao tranh giữa thiện và ác là rất quyết liệt. Tôi tin sự thiện sẽ thắng, nếu các môn đệ Chúa biết chiến đấu bằng những đường hầm tu đức mà Chúa Giêsu đã chọn và đã dạy ta bước vào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Các bạn thân mến, niềm vui cho bạn tình yêu và hy vọng, niềm vui giữ bạn dịu dàng, khó khăn cho bạn an khang, đau khổ giữ bạn tình người, thất bại giữ bạn khiêm nhu, thành công giúp bạn hăng say, bạn bè cho bạn lời hay, tiền của thỏa mãn nhu cầu, đức tin tiêu tán buồn đau, cương quyết giúp bạn mỗi ngày. Làm cho đời đẹp hơn ngày hôm qua. Làm được như trên, đó là mục đích của tình yêu. Yêu mình, yêu người và yêu Chúa. Tình yêu chấp nhận mình là mình, và làm những gì có thể cho mình được hạnh phúc. Tình yêu giúp mình chấp nhận khó khăn trong cuộc sống, vì khó khăn cho mình sức mạnh. Khi bạn yêu bạn cách chính đáng, bạn sẽ hiểu cách thức yêu người khác. Và một khi bạn yêu người chung quanh, bạn sẽ dễ dàng gặp Chúa, vì Ngài đang ở trong những người chung quanh. Chính Ngài là hiện thân của tình yêu. Nhưng, để tập luyện đức tính yêu thương, bạn cần phải trải qua những lúc đau khổ gian truân, vì đau khổ tôi luyện con người bạn, nên con người thật. Thật với mình, với người và với Chúa. Chấp nhận đau khổ cần thiết như thế nào trong câu chuyện sau đây? Alexander Solzhenitsyn, một trong những tên tuổi lỗi lạc hiện nay trong lịch sử thế giới, nhiều tác giả kể lại cuộc đời ông như sau. Ông là một trong những người tù Cộng sản Nga trong trại tập trung khét tiếng là độc ác. Cũng như các tù nhân khác, ông bị đày ải và làm việc cực nhọc, phải nhịn đói và bị tra tấn nếu ông làm việc chậm trễ. Ngày kia ông mất hẳn tinh thần muốn sống và chiến đấu để sống. Ông để xẻng xuống và chậm chạp lê lết tới ghế gỗ. Ông hình dung ngay lúc đó một tên gác sẽ tới và chĩa súng làm ông đứng dậy. Nếu ông chậm trễ, hắn sẽ đả thương ông bằng bắn súng hoặc bằng chiếc xẻng sắt của ông, và rồi hắn ta đẩy ông xuống hố y như đẩy một con chó chết tanh hôi. Mặc kệ, ông vẫn ngồi xuống và đầu ông gục trên ngục thảm hại. Nhưng ông cảm thấy sự hiện diện của một người. Ông ngẩng đầu lên, bắt gặp cụ già với bộ mặt nhăn nheo vì cực khổ và sương gió. Cụ già này vẽ bằng ngón chân trên đất hình thánh giá. Alexander nhìn cây thập tự nguệch ngoạc vẽ trên đất. Lập tức ông thay đổi cách nhìn, vì từ thâm tâm ông hiểu rằng, là một người như ông, làm sao ông có thể đương đầu với cả một đế quốc như Nga Xô. Và đồng thời ông cũng hiểu rằng, cây thập tự đó chính là niềm hy vọng của nhân loại, trong lúc đen tối nhất của lịch sử, dưới chế độ La Mã thời đó. Thánh giá là sức mạnh vô song của nhân loại, và nhờ thánh giá, con người có thể làm bất cứ việc gì. Ông Alexandre từ từ đứng dậy, cầm chiếc xẻng và lại tiếp tục làm việc. Ông đâu biết rằng, qua cảm nghiệm này, ông đã viết lại và đã làm cho cả thế giới rung động, hăng say về tư tưởng tích cực của ông, về sự thật và sự tự do. Yêu là hy vọng. Yêu không bao giờ làm mình dậm chân tại chỗ. Yêu là biết lựa chọn. Yêu là sự thật. Và yêu là tự do. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mình mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Tình yêu làm cho mọi sự vui tươi, êm dịu và đáng sống. Tình yêu là cái vải chứa đựng niềm vui. Mẹ Teresa Calcutta nói rằng, niềm vui là tình yêu, niềm vui là cái lưới để bạn bắt các linh hồn cho Chúa. Thiên Chúa yêu thích người hy sinh trong niềm vui. Người nào cho nhiều nhất chính là người cho niềm vui. Cách tốt nhất để chúng ta tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và những người chung quanh bằng cách chúng ta chấp nhận tất cả vì niềm vui. Một trái tim vui tươi là kết quả của một trái tim được tình yêu đốt cháy. Thánh Phaolô khi nói về tình yêu, ta dùng những danh từ hào hùng như sau, Ngài nói, đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện sau đây chứng tỏ tình yêu thì tin tưởng tất cả. Câu chuyện của hai đứa trẻ, một trai và một gái như sau. Cha mẹ của bé trai thì không xứng đôi, người cha thất nghiệp không học thức, nhưng người mẹ lại là cô giáo. Bé trai này lớn lên tại trại Fort Huron, Michigan, Hoa Kỳ. Bé có IQ độ thấp nhất 81. Bé bỏ học sau 6 tháng, và các giáo chức cho rằng bé thuộc loại dở không tích sự gì cả. Sau 2 năm bệnh tật vì bị viêm phổi và sốt xuất huyết, bé lại ghi tên học tại một trường khác mặc dầu bé bị điếc. Tình cảm và tinh thần xuống thấp, bé trở nên cáu kỉnh, xa cách bạn bè và bất chấp mọi người. Nhưng bé thích máy móc, thích nghịch lửa, có lúc bé đã đốt cháy kho của bố. Nhưng bé muốn trở nên người làm đường xe lửa và trở nên khoa học gia. Ai có thể tin được điều đó? Cô bé thứ hai cũng không có gì mới lạ hơn cả. Cô sống trong gia đình người cha nghiện rượu. Cô rất yếu ớt liệt giường và đi bệnh viện thường xuyên. Ai cũng cho là bất thường. Cô hay cắn móng tay và lo sợ đủ thứ. Cô phải đeo kiềng đỡ xương sống, bị quằn lại, và cô cần phải được coi sóc suốt ngày. Chỉ một điều là cô muốn được chăm sóc những người già yếu. Hai em này là ai, thưa quý bạn? Bé trai từ Port Huron đã trở nên một trong những khoa học gia lỗi lạc nhất thế giới. Ông đã phát minh ra điện tử. Cô bé gái yếu đuối liệt giường đã trở nên người biện hộ vô địch thế giới cho những kẻ bị ức hiếp trả đạp. Cô bé này là Eleanor Roosevelt, là vợ của Tổng thống Roosevelt Hoa Kỳ. Bạn có thể hình dung hai trẻ này làm sao có thể vượt trên sự khôn ngoan thông thường này không? Tại sao họ có thể làm được những việc phi thường đó? Họ làm được vì họ đã có một người nào đứng sau đặt niềm tin vào họ, yêu thương họ và hy vọng vào họ. Địa chất học cho chúng ta biết rằng, nhưng chỉ chừng 3% nước ngọt được chứa trên sông và hồ, còn 97% được rừ trữ sâu dưới lòng đất. Cũng vậy, khả năng con người chỉ biết có 3% mà thôi, còn 97% khả năng khác tiềm ẩn trong bộ não. Vì thế, cuộc sống con người là một khám phá không ngừng, và đồng thời là một hy vọng lớn để thúc đẩy chúng ta không ngừng vươn lên. Quý vị và các bạn thân mến, mấy tháng qua, hàng tiết lớn trên báo cho biết hai kẻ đột nhập vào một gia đình giàu có. Cả nhà chỉ có hai mẹ con, bà mẹ khoảng 30 tuổi và một bé gái chừng 5 tuổi. Kẻ trộm chĩa súng vào bà mẹ và ra lệnh cho bà, một là bắt đứa bé, hai là lấy hết tiền bạc nữ trang, bà chọn cách nào. Không ngần ngại, bà dâng tiền của cho chúng tất cả và giữ chặt đứa bé trong lòng. Đó mới thật là tình yêu. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hồi đó, cha Macrassi, một tu sĩ chuyên sống đời chiêm niệm, được thụ phong giám mục, đặc trách việc coi sóc cho cả giáo phận. Vấn đề trước tiên đức cha Macrassi đặt ra cho mình là làm thế nào giữ được sự quân bình giữa cầu nguyện và nhịp sống giữa các công tác mục vụ dồn dập. Mặc dù bận rộn với nhiều công việc của giáo phận, đức cha đã quyết tâm là ngoài việc cầu nguyện hàng ngày, mỗi tuần một ngày sẽ tạm gác mọi công việc để dành thời giờ cho Chúa trong sự lặng tĩnh và cầu nguyện. Đức cha coi đó như một giải pháp hữu hiệu để lấy lại sinh lực tinh thần kín múc từ cuộc sống chiêm niệm trước kia của đan viện. Thế nhưng, sau mấy tháng, đức cha cảm thấy rằng mỗi tuần dành để một ngày cho Chúa như thế vẫn chưa đủ. Đức cha tự nhủ. Bình thường, mỗi ngày mình phải dành thời giờ bắt đầu tiếp khách từ 8 giờ rưỡi sáng tới 2 giờ chiều. Vì thế, tốt hơn sau khi tiếp chuyện với một người khách, sẽ dành một phút cho Chúa trước nhà tạm. Như thế, ít ra mỗi ngày sẽ có thể dành thêm ít là 10 hoặc 15 phút cho Chúa nữa. Mỗi ngày bớt ra 10-15 phút của giờ làm việc, thực ra cũng chẳng là bao nhiêu cả. Nhưng đó lại là phương cách làm cho công việc tăng thêm chất lượng thiêng liêng. Từ ngày đó, sau khi một người khách ra khỏi phòng, Đức Cha không tiếp ngay người khách kế tiếp, nhưng Ngài ghé vào nhà nguyện một phút. Rồi từ nhà nguyện, Đức Cha ra phòng đợi, mời người kế tiếp vào. Quả là điều quan trọng và cần thiết quỳ gối trước sự hiện diện của Chúa Giêsu trong nhà tạm, để cầu xin ơn soi sáng và phù trợ, để biết lắng nghe và đón nhận Chúa Giêsu hiện diện nơi mỗi người anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến. Thật vậy, trong thông điệp về Thánh Thể, Ecclesia de Eucharistia số 25, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã muốn đề cao tầm quan trọng của lòng yêu mến Thánh Thể. Ngài viết, việc tôn sùng Thánh Thể ngoài Thánh Lễ có một giá trị vô song đối với đời sống của Hội Thánh. Việc tôn sùng này nối kết chặt chẽ việc cử hành hy tế tạ ơn. Sự hiện diện của Đức Kitô dưới hình bánh thánh rượu thánh được lưu trữ sau thánh lễ. Sự hiện diện kéo dài bao lâu những hình bánh và hình rượu còn tồn tại, bắt nguồn từ việc cử hành hy tế và nhắm hướng về sự hiệp thông, cả trên bình diện bí tích lẫn trên bình diện thiêng liêng. Các mục tử có trách nhiệm khuyến khích, đồng thời nêu gương sáng về việc tôn sùng Thánh Thể, và đặc biệt việc trưng bày Thánh Thể, cũng như việc quỳ gối thờ lại Đức Kitô hiện diện trong hình Thánh Thể. Quả là niềm vui sướng khi dành thời giờ để ở với Người, nghiêng mình vào ngực Người như người môn đệ yêu dấu trong bữa tiệc ly, và cảm nhận tình yêu vô biên trong trái tim của Người. Nếu trong thời đại chúng ta, Kitô giáo phải nổi bật hơn cả trong nghệ thuật cầu nguyện, làm sao chúng ta lại không cảm thấy một nhu cầu mới mẻ, là dành thời giờ để đàm thoại thiêng liêng, thinh lặng tôn thờ và chân thành yêu mến Đức Kitô hiện diện trong bí tích rất thánh. Với giọng thân tình, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II còn muốn chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm về bản thân của Người. Anh chị em thân mến, biết bao lần tôi đã có kinh nghiệm này và đã kín múc từ đó nguồn sức mạnh, an ủi và đỡ nâng. Lòng yêu mến và tôn thờ Thánh Thể không phải là việc đạo đức của những người quê mùa kém học thức. Trái lại, việc thực hành này luôn được huấn quyền ca ngợi và khuyến khích, được cổ võ bởi gương sáng của nhiều vị thánh. Nổi bật trong việc này là Thánh Alfonso Liguori, khi Ngài viết, trong số các việc đạo đức, việc thờ phượng Đức Giêsu trong Thánh Thể là cao cả nhất sau các bí tích, là việc mà Thiên Chúa yêu thích nhất và đem lại lợi ích cho chúng ta nhiều hơn cả. Vì thế, Thánh Thể quả là một kho tàng vô giá. Không những nhờ việc cử hành, mà còn nhờ việc cầu nguyện trước Thánh Thể ngoài Thánh Lễ, chúng ta có cơ hội kín múc từ chính nguồn mạch của ân sủng. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II còn quả quyết thêm về hiệu quả phong phú của việc tôn thờ Thánh Thể. Ngài nói, một cộng đoàn Kitô hữu muốn tha thiết chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kitô theo tinh thần mà tôi đã đề nghị trong tông thư Nove Millennio Ineunte và Rosarium Virginis Mariae, không thể nào không phát triển khía cạnh này của việc tôn thờ Thánh Thể, vì nó kéo dài và gia tăng hoa quả của sự thông hiệp vào mình và máu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trái đất và cuộc sống chúng con sẽ trở nên tẻ lạnh biết bao, nếu Chúa không ở lại với chúng con đêm ngày trong thánh thể. Qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã muốn kết hôn với nhân loại, và Chúa vẫn luôn là Đức Phu Quân trung thành, trung thủy, trọn vẹn. Chúng con thờ lạy Chúa hiện diện trong tất cả mọi nhà tạm trên trái đất này. Bất cứ đi đâu, bất kỳ ở đâu, chúng con đều có thể gặp gỡ và cảm nghiệm được sự gần gũi của Chúa. Lạy Chúa, chúng con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa vì món quà cao cả vô song là Bí Tích Thánh Thể, là nơi Chúa ở lại với chúng con, ở lại giữa chúng con và ở lại vì chúng con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.